Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 9, tường thuật chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan.
Và kết thúc với bài sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tường thuật ngày thứ nhất chuyến tông du của Đức Thánh Cha.
Sáng thứ Ba 13 tháng 9 năm 2022, Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du 3 ngày đến Kazakhstan để tham dự đại hội lần thứ 7 của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống. Đây là chuyến tông du lần thứ 38 của Ngài tại nước ngoài. Khẩu hiệu của chuyến tông du lần này của Đức Thánh Cha, những sứ giả của hòa bình và hiệp nhất. Ngoài tham dự đại hội, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan cũng nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 35 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Kazakhstan. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đến sân bay Fiumicino lúc 7 giờ sáng và được chào đón bởi Đức Cha Gianrico Russa của giáo phận Porto Santa Rufina, nơi có sân bay Fiumicino. Máy bay A330 của hãng hàng không Ita Airways chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và các nhà báo khởi hành lúc 7 giờ 15 phút. Trước khi đến Nunsultan, máy bay chở Đức Thánh Cha bay qua các quốc gia Ý, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Azerbaijan. Theo thông lệ, khi máy bay của Đức Thánh Cha bay qua các không phận của các quốc gia này, Ngài gửi điện thư đến nguyên thủ các quốc gia. Sau khoảng 6 tiếng rưỡi bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đáp xuống sân bay quốc tế Nunsultan lúc 17 giờ 45 phút giờ địa phương. Sứ thần Tòa Thánh tại Kazakhstan và trưởng nghi lễ đã đón Đức Thánh Cha tại cầu thang máy bay. Tại sân bay, Đức Thánh Cha được Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan chào đón, cùng với hai em bé trong trang phục truyền thống, tặng hoa cho Ngài. Tiếp đến, các thành viên trong hai phái đoàn của Kazakhstan và Tòa Thánh được giới thiệu với Đức Thánh Cha và Tổng thống Kazakhstan. Đức Thánh Cha và Tổng thống cũng chào một số vị đại diện của giáo hội Kazakhstan. Sau đó, Đức Thánh Cha và Tổng thống duyệt qua hàng quân danh dự và đến sảnh VIP của sân bay và hội đàm với nhau trong ít phút. Ông Kasym Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan, sinh năm 1953, là con của ông Kemen Tokayev, một cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai và là một nhà văn nổi tiếng người Kazakhstan. Ông Tokayev tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow năm 1975. Cùng năm đó, ông gia nhập Bộ Ngoại giao Liên Xô và được gửi đến Đại sứ quán Liên Xô tại Singapore và Trung Quốc. Năm 1992, ông tốt nghiệp Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao Liên Xô. Cùng năm, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan. Trong những năm tiếp theo, ông đảm nhận một số chức vụ khác trong chính phủ Kazakhstan. Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan. Ông Tokayev có một con trai. Sau khi hội đàm với Tổng thống tại sảnh VIP ở sân bay, Đức Thánh Cha lên xe đến dinh Tổng thống Ak-Oda cách đó 13,6 km. Dinh Ak-Oda, nơi làm việc chính thức của Tổng thống Kazakhstan, nằm ở tả ngạn sông Isthmus. Cựu Tổng thống Kosovo thành lập và chính thức khánh thành vào ngày 24 tháng 12 năm 2004. Các kiến trúc sư và nhà thiết kế nổi tiếng của 26 quốc tịch và 10 quốc gia trên thế giới đã làm việc để xây dựng tòa nhà quốc gia lớn này, với mục đích tạo ra một công trình độc đáo và không lặp lại, biểu tượng cho sức mạnh và sự năng động của đất nước đang phát triển nhanh chóng. Sau khi thăm hữu nghị Tổng thống, Đức Thánh Cha di chuyển đến thính phòng Kazakh để gặp chính quyền và ngoại giao đoàn.
Gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Tại thính phòng Kazakh lúc 19 giờ 30 giờ địa phương, Đức Thánh Cha gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Trước tiên, Tổng thống Tokayev đọc diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha. Kế đến, Đức Thánh Cha đọc diễn văn của Ngài hướng đến tất cả những người hiện diện. Đức Thánh Cha cho biết mục đích của Ngài trong chuyến đi này là tìm kiếm đối thoại và hiệp nhất, điều mà thế giới của chúng ta đang hết sức cần tìm thấy sự hài hòa. Ngài khai triển bài diễn văn của Ngài theo ý nghĩa của một loại nhạc cụ truyền thống và đặc trưng của Kazakhstan là đàn Dombra. Đó là một biểu tượng văn hóa và là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của Kazakhstan. Ngài nói, khi chuẩn bị cho chuyến đi này, tôi được biết rằng một số kiểu đàn Dombra đã được chơi trong thời Trung Cổ và trải qua nhiều thế kỷ. Nó đã đi cùng với những câu chuyện âm nhạc Sagas và các tác phẩm thơ ca, nối kết quá khứ với hiện tại, là biểu tượng của sự liên tục trong sự đa dạng. Vì thế, nó khắc sâu vào ký ức của đất nước, và do đó, trước những thay đổi nhanh chóng về kinh tế và xã hội, nó nhắc lại tầm quan trọng của việc không bỏ qua các mối liên hệ với cuộc sống của những người đi trước chúng ta, ngay cả ngang qua những truyền thống, làm cho quá khứ trở thành kho báu và trân quý những gì được kế thừa.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ký ức về Kazakhstan mang một lịch sử vẻ vang về văn hóa, nhân văn và đau khổ. Đặc biệt, làm sao có thể quên được những trại cầm tù và những vụ trục xuất hàng loạt với sự đàn áp rất nhiều người trong các thành phố và trên các thảo nguyên vô tận của vùng này. Nhưng người Kazakh không để cho mình bị giam cầm bởi những bất công này. Từ ký ức bị giam cầm đã nở hoa thành sự chữa lành của hòa nhập. Mảnh đất này, mảnh đất từ thời xa xưa đã trải qua những cuộc đại di dời của các dân tộc. Ký ức về những đau khổ và thử thách là hành trang không thể thiếu để lên đường hướng đến tương lai. Đặt phẩm giá con người của mỗi con người và của mỗi nhóm sắc tộc, xã hội và tôn giáo lên trên hết. Quay lại với đàn Dombra, nó được chơi bằng cách gãy hai dây. Kazakhstan cũng được đặc trưng bởi khả năng hoạt động bằng cách tạo ra sự hài hòa giữa hai dây song song. Nhiệt độ rất lạnh vào mùa đông và rất nóng vào mùa hè. Giữa truyền thống và cấp tiến, được biểu trưng bằng sự gặp gỡ của các thành phố cổ với các thành phố hiện đại khác, chẳng hạn như thủ đô này. Trên hết, những nốt nhạc của hai linh hồn Á và Âu đang vang lên trong đất nước khiến cho nó trở thành sứ mạng thường trực kết nối hai châu lục. Một cầu nối giữa châu Á và châu Âu. Một vòng nối giữa Đông và Tây. Các dây đàn Dombra thường cộng hưởng với các nhạc cụ dây đặc trưng khác của vùng này. Sự hòa điệu kết hợp và vang lên cùng nhau như một tổng thể, làm thành hợp xướng làm hài hòa cuộc sống xã hội. Đoàn kết là nguồn gốc của thành công như một câu tục ngữ hay của địa phương. Điều này đúng ở mọi nơi, đặc biệt tại đây, với khoảng 150 dân tộc, hơn 80 ngôn ngữ hiện diện trên đất nước, với lịch sử, truyền thống văn hóa và tôn giáo khác nhau, đã tạo nên một bản giao hưởng đặc biệt và biến Kazakhstan trở thành một quốc gia độc đáo, đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo. Nó cho thấy ơn gọi đặc thù là trở thành một đất nước của sự gặp gỡ.
Đức Thánh Cha nói rằng, tôi đến đây để nhấn mạnh về tầm quan trọng và tính cấp thiết của khía cạnh này mà các tôn giáo được mời gọi đóng góp một cách cụ thể. Do đó tôi sẽ có vinh dự được tham gia vào đại hội lần thứ 7 của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống. Hiến pháp Kazakhstan tự định nghĩa là nhà nước thế tục, đã quy định quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như từ chối liên kết tôn giáo, cấm cải đạo và tham gia cưỡng bách. Một chủ nghĩa thế tục lành mạnh với việc thừa nhận vai trò quý giá và không thể thay thế của tôn giáo và chống lại chủ nghĩa cực đoan ăn mòn nó. Trình bày một điều kiện thiết yếu để mọi công dân được đối xử bình đẳng, cũng như để thúc đẩy ý thức thuộc về của đất nước, của mọi thành phần dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo. Thật vậy, các tôn giáo, trong khi đóng vai trò không thể thay thế, là tìm kiếm và làm chứng cho đấng tuyệt đối, cần được tự do diễn đạt mình. Và do đó, tự do tôn giáo tạo thành kênh tốt nhất cho sự chung sống dân sự. Đó là một nhu cầu được ghi trong tên của đất nước này, trong từ Kazakhstan gợi lên việc bước đi tự do và độc lập. Việc bảo vệ tự do, một khát vọng được ghi tạc trong trái tim của mỗi người. Điều kiện duy nhất để cuộc gặp gỡ giữa con người và các nhóm là thật chứ không giả tạo, được áp dụng vào xã hội dân sự chính yếu bằng việc thừa nhận các quyền với các nghĩa vụ kèm theo. Từ quan điểm này, tôi muốn trình bày sự trân trọng đối với sự khẳng định giá trị của sự sống con người thông qua việc xóa bỏ án tử hình, nhân danh quyền hy vọng cho mỗi người. Bên cạnh đó, điều quan trọng là bảo đảm quyền tự do tư tưởng, lương tâm và biểu đạt, tạo không gian cho vai trò duy nhất và bình đẳng mà tất cả mọi người đứng trong đoàn thể. Về điều này, đàn Dombra cũng có thể có một gợi hứng. Chính yếu nó là một nhạc cụ dân gian và do đó truyền tải vẻ đẹp của việc bảo tồn tài năng và sự sinh động của một dân tộc. Trước hết, Việc này được giao phó cho các cơ quan dân sự chịu trách nhiệm chính trong việc thúc đẩy công ích và được thực hiện một cách đặc biệt thông qua việc ủng hộ dân chủ. Đó là cách thức phù hợp nhất để quyền lực nhằm phục vụ toàn dân, chứ không chỉ cho một số ít. Tôi biết rằng, đặc biệt trong những tháng gần đây, một quá trình dân chủ hóa đã được khởi động nhằm tăng cường quyền lực của Quốc hội và chính quyền địa phương, và nói chung là sự phân bổ quyền lực nhiều hơn. Đó là một hành trình dày công và đòi hỏi nhiều nỗ lực, chắc chắn không phải một sớm một chiều, nhưng đòi hỏi phải tiếp tục nhắm tới mục tiêu mà không quay lùi. Thật vậy, sự tin tưởng vào những người cầm quyền tăng lên khi những lời hứa không phải là công cụ, nhưng thực sự được thực hiện.
Ở mọi nơi, điều cần thiết là dân chủ và hiện đại hóa không phải đặt ở những tuyên ngôn, mà biến thành việc phục vụ người dân một cách cụ thể. Một chính sách tốt được tạo nên từ việc lắng nghe người dân và đáp ứng nhu cầu chính đáng của họ, sự tham gia thường xuyên của xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ và nhân đạo, đặc biệt quan tâm đến những người lao động, những người trẻ và những người dễ bị tổn thương nhất. Và còn cần các biện pháp chống tham nhũng mà mọi quốc gia trên thế giới đều cần. Phong cách chính trị dân chủ thật sự này là phản ứng hữu hiệu nhất đối với các chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa cá nhân và dân túy có thể xảy ra, vốn đe dọa sự ổn định và hạnh phúc của các dân tộc. Tôi cũng nghĩ đến nhu cầu về một nền an ninh kinh tế nhất định, vốn đã được nêu lên từ hồi đầu năm ở một số vùng, nơi mặc dù có nguồn năng lượng đáng kể nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đó là một thách thức không chỉ ở Kazakhstan mà trên toàn thế giới, nơi đó sự phát triển toàn diện bị kìm giữ làm con tin bởi sự bất công phổ biến. Theo đó, các nguồn lực được phân bổ không đồng đều. Đồng thời, nhiệm vụ của nhà nước cũng như ở khu vực tư nhân là đối xử công bằng với mọi thành phần dân cư, có quyền và nghĩa vụ bình đẳng, và thúc đẩy phát triển kinh tế không dựa trên việc thu lợi của một số ít, mà là phẩm giá của mỗi người lao động.
Quay lại lần cuối với đàn Dombra, nó hợp nhất Kazakhstan với một số quốc gia khác trong khu vực xung quanh và góp phần làm lan tỏa văn hóa của mình ra khắp thế giới. Cũng như thế, tôi cầu chúc tên của đất nước vĩ đại này sẽ tiếp tục đồng nghĩa với sự hòa hợp và hòa bình. Kazakhstan được định hình là ngã tư của các trung tâm địa chính trị lớn. Do đó, Kazakhstan đóng một vai trò nền tảng trong việc giảm thiểu xung đột. Tại đây, Đức Gioan Phaolô II đã đến để gieo hy vọng ngay lập tức sau các cuộc tấn công bi thảm năm 2001. Tôi đến đây khi cuộc chiến điên cuồng và bi thảm của sự xâm lược Ukraine đang diễn ra, trong khi các cuộc đụng độ và đe dọa xung đột khác gây nguy hiểm cho thời đại chúng ta. Tôi đến để khuếch đại tiếng kêu của nhiều người cầu xin hòa bình, một con đường phát triển thiết yếu cho thế giới toàn cầu hóa của chúng ta. Do đó, nhu cầu mở rộng dấn thân ngoại giao, ủng hộ đối thoại và gặp gỡ ngày càng trở nên cấp thiết. Bởi vì vấn đề của một người ngày nay trở thành vấn đề của mọi người, và ai nắm giữ quyền lực nhiều hơn trên thế giới thì có trách nhiệm lớn hơn đối với người khác, đặc biệt là các quốc gia bị đặt vào cuộc khủng hoảng lớn bởi luận lý xung đột. Điều này cần được xem xét, không chỉ dừng lại ở những lợi ích có lợi cho riêng mình. Đây là thời điểm tránh nhấn mạnh việc chạy đua và tăng cường các khối đối lập. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo ở cấp độ quốc tế có khả năng làm cho các dân tộc hiểu nhau và đối thoại và tạo ra một tinh thần Helsinki mới, ý chí củng cố chủ nghĩa đa phương, xây dựng một thế giới hòa bình và ổn định hơn khi nghĩ đến các thế hệ mới. Và để làm được điều này, chúng ta cần sự thấu hiểu, kiên nhẫn và đối thoại với tất cả. Tôi nhắc lại, với tất cả.
Nghĩ tới sự dấn thân toàn cầu cho hòa bình, tôi bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với việc từ bỏ vũ khí hạt nhân mà đất nước này đã quyết tâm thực hiện, cũng như để phát triển các chính sách năng lượng và môi trường tập trung vào khử carbon và đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch mà triển lãm quốc tế cách đây 5 năm đã nhấn mạnh. Điều này cùng với sự quan tâm đến đối thoại và khoan dung giữa các tôn giáo là những hạt giống hy vọng cụ thể được gieo trồng trên mảnh đất chung của nhân loại mà chúng ta phải vun đắp cho các thế hệ mai sau, cho những người trẻ, những người có mong ước nhìn vào đó để đưa ra chọn lựa cho hôm nay và ngày mai. Tòa Thánh gần gũi với quý vị trong hành trình này như quan hệ ngoại giao được thiết lập ngay sau khi đất nước độc lập 30 năm trước, và tôi rất vui mừng được đến thăm đất nước trước ngày kỷ niệm này. Tôi cam kết rằng, người Công giáo hiện diện ở Trung Á từ rất xa xưa, mong muốn tiếp tục làm chứng cho tinh thần cởi mở và đối thoại tôn trọng đặc trưng cho vùng này. Buổi gặp gỡ kết thúc lúc khoảng 20 giờ địa phương. Tổng thống đã chào và tiễn Đức Thánh Cha ra xe để về tòa sứ thần cách đó 3,7 km để dùng buổi tối và nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ nhất trong chuyến thăm 3 ngày của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Tổng quan về giáo hội công giáo tại Kazakhstan.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe tường thuật, trong những ngày này, từ 13 đến 15 tháng 9, Đức Thánh Cha đang viếng thăm Kazakhstan, một quốc gia nằm ở vùng Trung Á, giáp với Nga ở phía Bắc và phía Tây, với Trung Quốc ở phía Đông, và Kyrgyzstan, Uzbekistan và Turkmenistan ở phía Nam. Khoảng 70% dân Kazakhstan là người Hồi giáo, 26% là Kitô hữu với đa số theo chính thống giáo Nga. Giáo hội Công giáo ở Kazakhstan là một cộng đoàn Công giáo bé nhỏ với khoảng 125.000 trong tổng số gần 19 triệu dân, tức là chỉ chiếm khoảng gần 1% dân số. Công giáo có thể đã được truyền đến Kazakhstan từ thế kỷ 13. Năm 1253, vua Thánh Louis của Pháp đã cử một số nhà truyền giáo đến lãnh thổ này và từ đó hướng đến Mông Cổ. Sau đó, 25 năm sau, vào năm 1278, Đức Giáo hoàng Nicolas thứ ba giao toàn bộ việc truyền giáo tại khu vực Trung Á cho dòng Francisco. Trong nửa đầu thế kỷ 14, các tu sĩ dòng Francisco đã xây dựng một tu viện nhỏ và một nhà thờ lớn ở thành phố Al-Malik. Vào thời điểm đó, Đức Giáo hoàng Gioan 22 đã gửi một bức thư cho Chattagai Khan, con trai thứ hai của Thành Cát Tư Hãn, để cảm ơn ông vì lòng tốt đối với các Kitô hữu trong vương quốc của ông. Tuy nhiên, vào năm 1340, các cuộc bách hại bắt đầu và không có ghi chép nào về sự hiện diện của các Kitô hữu trong khu vực cho đến giữa thế kỷ 19, khi lãnh thổ Kazakhstan nằm dưới sự cai trị của đế chế Nga. Các tín hữu Công giáo nghi lễ Latin bắt đầu đến Kazakhstan vào đầu thế kỷ 20. Họ là những người lính của quân đội Nga hoặc những người lưu vong, những người bị trục xuất, các tù nhân chiến tranh, những người định cư và tị nạn. Nhiều người tị nạn Công giáo và tù nhân chiến tranh đã đến đây trong Thế chiến thứ nhất. Năm 1917, giáo sứ Pietro Pavlov đã có khoảng 5.000 tín hữu, trong khi giáo sứ Kustanai có hơn 6.000. Những người Công giáo khác thuộc các quốc tịch khác nhau đã đến như những người bị trục xuất trong suốt 7 thập kỷ của chế độ Xô Viết. Việc Liên Xô bị giải thể và Kazakhstan độc lập sau đó vào năm 1991 cũng là một bước ngoặt đối với giáo hội Công giáo Kazakhstan nhỏ bé.
Dấu mốc đầu tiên của sự phát triển này là việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh vào ngày 17 tháng 10 năm 1992. Tiếp theo là ngày 24 tháng 9 năm 1998, bằng việc ký kết một hiệp ước quan trọng về quan hệ song phương. Qua hiệp ước này, chính phủ Kazakhstan đã cho giáo hội Công giáo được tự do thờ phượng, tự do ngôn luận qua các phương tiện truyền thông và thực hiện các hoạt động mục vụ và xã hội của mình mà không bị hạn chế, thành lập, tổ chức và điều hành các cơ sở giáo dục và tiếp cận đầy đủ các nhà tù và cơ sở y tế để hỗ trợ tinh thần. Hai sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của sự hợp tác hiệu quả đang diễn ra giữa giáo hội Công giáo và các giới chức Kazakhstan, đặc biệt là trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Điều này được chứng thực bởi ba chuyến thăm chính thức tới Vatican của cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev, nhưng quan trọng nhất là bởi chuyến tông du của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm 2001. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng đến một quốc gia Trung Á. Khẩu hiệu của chuyến tông du, hãy yêu thương nhau, nhằm mục đích nhấn mạnh sự chung sống hòa bình của nhiều cộng đồng sắc tộc và tôn giáo ở Kazakhstan. Những khía cạnh này đã được Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh nhiều lần trong 3 ngày viếng thăm của ngài, gặp gỡ những người trẻ tuổi tại Đại học Âu Á ở Astana vào ngày 23 tháng 9. Ngài mô tả Kazakhstan là vùng đất của sự gặp gỡ, giao lưu và mới mẻ, một vùng đất khơi dậy trong mọi người niềm khao khát khám phá mới và giúp họ có thể trải nghiệm sự khác biệt, không phải là một mối đe dọa nhưng là làm cho phong phú. Cũng chính mong muốn thúc đẩy các giá trị của sự chung sống và đối thoại giữa các dân tộc và tín ngưỡng, trái lại với những nỗ lực lợi dụng tôn giáo vì mục đích chính trị, đã truyền cảm hứng cho Đại hội các nhà lãnh đạo của các tôn giáo thế giới và truyền thống được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 tại Astana bởi cựu Tổng thống Nazarbayev sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Hoa Kỳ và theo tinh thần của Assisi. Các cuộc họp liên tôn vì hòa bình được tổ chức tại quê hương của Thánh Francisco và được triệu tập lần đầu tiên bởi Thánh Gioan Phaolô II vào năm 1986. Kể từ đó, các cuộc họp đã được tổ chức 3 năm một lần tại thủ đô Kazakhstan. Cuộc họp mới nhất diễn ra vào năm 2018 với chủ đề Các nhà lãnh đạo tôn giáo vì một thế giới an ninh, với sự tham dự của một phái đoàn từ Vatican. Điều này càng góp phần củng cố sự hợp tác giữa Kazakhstan và Tòa Thánh trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn.
Trong bối cảnh này, giáo hội ở Kazakhstan đã có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động của mình như đã được Hiệp ước năm 1998 thiết định. Điều này bao gồm hoạt động từ thiện được thực hiện bởi Caritas Kazakhstan. Từ năm 1997, tổ chức này đã đi đầu trong việc hỗ trợ người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Ngày nay, các sáng kiến của tổ chức bác ái công giáo bao gồm các dịch vụ xã hội khác nhau trên khắp đất nước, quản lý một số trại trẻ mồ côi và hỗ trợ bệnh nhân AIDS. Hiện nay, các tín hữu công giáo tại Kazakhstan được phân bổ trong 4 giáo phận. Tổng giáo phận Đức Maria Rất Thánh ở Astana, nay là Nur-Sultan, giáo phận Chúa Ba Ngôi ở Almaty, giáo phận Karaganda và giáo phận đại diện tông tòa Atirau với tổng cộng 81 giáo xứ được chăm sóc một vụ bởi 6 giám mục, 104 linh mục dòng và triều. Tại nước này có khoảng 140 tu sĩ nam nữ, 50 giáo lý viên, 7 đại chúng sinh. Giáo hội Kazakhstan có 146 trung tâm mục vụ, điều hành 4 trường từ tiểu học đến trung học và 1 đại học, 2 trạm xá, 2 trung tâm chăm sóc người cao tuổi, thương tật và vị thành niên, 3 nhà trẻ mồ côi, 2 trung tâm tư vấn gia đình, 1 trung tâm giáo dục đặc biệt và 33 cơ sở khác. Vào tháng 9 năm ngoái, giáo hội đánh dấu một cột mốc quan trọng mới, không chỉ từ khía cạnh tổ chức với việc thành lập Hội đồng Giám mục Trung Á, quy tụ các giáo hội Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Mông Cổ và Afghanistan. Hội đồng Giám mục Liên Quốc gia mới này đã nhóm họp lần đầu tiên vào ngày 26 đến 30 tháng 4 năm nay và bổ nhiệm đức cha José Luis Mumbiala Sierra, giám mục của Almaty, làm chủ tịch đầu tiên. Đức cha Jerzy Makulevich, giám quản tông tòa của Uzbekistan và đức cha Eugeny Jinkovsky, giám mục phụ tá của giáo phận Karaganda, lần lượt được bổ nhiệm làm phó chủ tịch và tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Trung Á.
Người dân Kazakhstan, công giáo cũng như không công giáo, đã chuẩn bị và chào đón Đức Thánh Cha đến thăm đất nước của họ. Ngay cả cơn mưa tầm tã cũng không ngăn cản các tình nguyện viên trẻ hăng hái tiếp tục công việc chuẩn bị. Một số người trong số họ thuộc các tôn giáo khác. Cha Powell, một linh mục dòng Francisco, nói với Vatican News, trong lần thăm nơi Đức Thánh Cha sẽ dâng lễ cho người công giáo trên toàn quốc, mặc dù không chỉ có người công giáo tham dự, rằng họ đã làm việc cả ngày lẫn đêm. Theo linh mục quản sứ nhà thờ chính tòa, nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ và những người đang tìm hiểu ơn gọi vào thứ Năm ngày 15 tháng 9. Không chỉ người công giáo rất mong đợi thánh lễ, mà ngay cả những người Kazakhstan theo các tín ngưỡng khác. Cha cho biết, ngay cả một số người Hồi giáo cũng sẽ đến tham dự thánh lễ. Cha chia sẻ, khi tôi hỏi về lý do hoặc sự quan tâm của họ khi đến tham dự, họ nói với tôi rằng, Đức Giáo Hoàng là Papa, Ngài cũng giống như một người cha đối với chúng tôi. Tại quốc gia Trung Á này, quốc gia lớn nhất không giáp biển, và là quốc gia lớn thứ 9 về diện tích đất đai, có thể chứng kiến sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo và các sắc tộc khắp nơi. Trên các đường phố, ngay cả khi không chắc chắn rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm, mọi người vẫn bày tỏ niềm hạnh phúc đối với chuyến thăm của Ngài. Trong đó có một thanh niên Hồi giáo nói rằng, anh cảm nhận được sự tốt đẹp ở Đức Giáo Hoàng và đánh giá cao Kazakhstan vì sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo ở nước này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.